cái bên đại thừa đó quý vị phải hiểu rằng là cái tham dục của họ đó ha, là thấy có, nhưng mà khác ở đây là có trong cái không, có trong cái không, tức là họ nhân được cái pháp không, nên chỉ thấy là cái dục này bản chất của nó là không, nhưng mà vì chúng sanh nó cũng là không, nhưng mà chúng sanh đó, chắc rằng là có, nên mình phải thị hiện được cái phương tiện dục có, tức là cái phương tiện công đức có để độ chúng sanh mà thôi. Chứ thực sự trong cái tâm của quý ngài thấy rằng cái pháp này nó cũng như là ảo quá, như là giả thôi, thấy không? Nó không có thật. Mà dùng cái phương pháp này để mà nhiếp quá những chúng sanh nó cũng là giả thôi, chúng sanh cũng là phương tiện giả thôi, cũng không có thật. Nhưng mà để mà như cái giả này để độ những người giả đó, mà từ cái giả đó để hướng vào con đường đạo Phật cho nó đúng nha. Thành ra hiểu được cái này hay không có nghĩa là quý vị không làm công đức. Nếu quý vị hiểu được cái này mà quý vị sống hoàn toàn theo cái tư tưởng này, cái tư tưởng mà thiểu dục mà đúng trong kinh điển này, thì quý vị sống theo cái hành của tỳ kheo, hành tỳ kheo, thì bồ đề tâm nó không phát sanh được. Tại bồ đề tâm á, nó phát sanh á, dựa cái gọi là lợi chúng sanh, chứ không phải lợi ngay chỗ lợi chúng sanh, chứ không phải là lợi của mình. Bồ đề tâm của đại thừa đó, mà muốn lợi chúng sanh á, thì đương nhiên phải có rất đại những công đức rất là lớn. Còn những công đức mà này nè, xin cái thiểu dục mà xin một công đức này nè, là công đức cho giải thoát cá nhân, thấy không? Thành ra quý vị tu đại thừa đó, nó phải có một cái tâm gọi là dục như ý, dục lớn, cái dục lớn để thường làm lợi lạc chúng sanh, thường tu học Phật pháp, thường gần gũi Tam Bảo, thường phá mọi phiền não, những dục cực lớn như vậy. Thì bên nguyên thủy nó họ cũng có dục, nó cũng có dục, nhưng mà cái dục đó là cái dục hướng về những cái pháp giải thoát cá nhân thôi, chứ không có một số cái dục quá lớn như là kia. Thì như là cái dục của họ hoàn toàn là cái dục của họ là không bao giờ muốn trở lại sanh tử luân hồi nữa. Nhưng mà cái dục của bà đại thừa nó là lớn, là tại vì chấp nhận rằng mình sanh tử luân hồi hoài, sanh tử luân hồi đến nỗi lúc nào mà chúng sanh không còn thì mình mới không còn nữa. Mà khi mà họ sanh tử luân hồi vậy đó, thì cái tướng khổ họ không phát sanh được, vì lý do là họ thấy cái pháp đó là không, nên cái sự luân hồi của họ cũng như là không, cũng như họ, nhưng mà họ độ tất cả chúng sanh, nhưng mà tất cả chúng sanh đó cũng như là họ độ trong mộng vậy thôi. Mà trong mộng bản chất nó không có thật, nhưng mà họ có độ không, có độ trong mộng, đại khái như vậy. Thành như quý vị phải hiểu cho nắm cho rực vững, để cho mình học cái pháp này là cái pháp nguyên thủy, mà phải hiểu rõ cái tư tưởng, cái nhận định của đại thừa như thế nào. Cái bồ đề tâm gì phát sanh là phát sanh song song với tâm dục, mà tâm dục này là tâm dục lợi ích chúng sanh, và nương tựa Tam Bảo, và mong cầu Phật đạo, phải nên nó hiểu như vậy, chứ không có bỏ hẳn những cái tâm dục sanh ra mọi những công đức lợi chúng sanh là không được. Nhưng mà chẳng hạn như cái dục mà chỉ là mong cầu những cái lợi ích cho chính mình, thì nghi mà nói là khi mong cầu những lợi ích chính mình, tức là cái tâm của mình nó gọi là chấp la cho tà kiến cho mình là một cái gì có thật, có sự hưởng thụ thật, nên nó mong cầu cái gì thì không trúng. Nhưng mà mong cầu cho những lợi chúng sanh, vì tại vì biết chúng sanh nó vô minh tà kiến nên họ có sự hưởng thụ thật, nên mình mong cầu lợi cho chúng sanh để cho họ hưởng thụ, để gieo duyên mà độ họ, thì cái đó không phải là tà kiến, thấy không? Mà trong khi mong cầu cho mình là mình tà kiến, là tại vì tà kiến là tại sao, là tại vì mình cho mình là thật, ha, có sự hưởng thụ thật, mà cho mình là thật mà có sự hưởng thụ thật thì mình sẽ bị sanh tử luân hồi tiếp tục và nhiều đầu là kia hoài. Còn nếu mình cho mình là không, thì mình giàu có sanh tử luân hồi đi nữa, thì cái sanh tử luân hồi này là sanh tử trong cái không, nó sanh ra là vì chúng sanh, là do cái nguyện nó phát sanh. Bởi vì phải nắm cho vững như mấy tư tưởng này. Nhưng mà nó không có vững á, thì tu không biết gì mà tu. Đại thừa nó một ngã, mà nguyên thủy nó một ngã. Rút cuộc là mình chỉ thấy cái pháp của nguyên thủy không à. Tại vì trong này là nếu mình hiểu rõ là cái pháp nguyên thủy. Thấy không? Mà pháp nguyên thủy mình tu đại thừa thì tất cả những công đức đại thừa nó không phát sanh được. Mình tu đại thừa mà với cái tâm nguyên thủy là tất cả công đức, dầu mình làm công đức của đại thừa đi nữa, công đức nó cũng không phát sanh được. Không, thành ra quý vị nên để người thiểu dục tất không xiểm khúc thì kỳ rồi, nó dạy rồi. Hay vì tâm của họ là không có mong cầu có cái gì, chấp nhận vừa đúng cái đó, không? Nên không cần phải dùng những cái lời nói nịnh hót, lời nói công dẹo để được lòng người. Cái này nó thành ra nhiều cái phiền não lắm, thì người ta, cái tâm người ta là cái vô thường lắm, mà để được người ta thì lúc nào cái người mình cũng phải quẹo tới quẹo luôn, để luôn luôn là người ta lúc này lúc khác, thành ra mình phải nói lúc này lúc khác, cái tâm của mình bị người ta chuyển, Thấy không? Đó, mà mình không bao giờ mình được an vui hết. Thứ nhất á, là không xỉm khúc để được làm người, thành lúc nào nó cũng trực tâm. Khi mà trực tâm rồi thì pháp nó chỉ có một thôi. Người ta có bị mít lòng hay không mít lòng, đối với họ không thành vấn đề. Thấy không? À, thành nó vậy mà nó dễ tu. Nó không có cái tâm, nó không có lúc nào nó cũng bị âu lo, cũng bấn loạn, cũng tính toán để làm cái này cái kia. Ha, mà tại vì cái tâm nó thấy cái đường đó như vậy thì cứ nói thẳng như vậy, thành ra cái tâm nó rất là dễ đi, lại cũng không bị cắt căng kéo buộc. Ha, thì người đa dục tức là đa cầu. Ha, mà đa cầu á thì cái bị đa cầu là cầu cái vật ở ngoài, thành ra cái căng á, ha, nó phải chắc ra ngoài, cái căng nó phải đắm trước ở ngoài. Ha, ha, cái căng đắm trước ra ngoài, thành ra người đó bị cắt căng lôi kéo, mà cái người đó ở tông không có điều khiển căng được, mà bị cái căng nó lôi kéo cái thức mình chạy theo các đằng. Ha, và cái này thì nó trái ngược với bên định. Vì định nên là nhíp phục các căn lại, nhíp phục các căn lại là không cho các căn hoạt động nữa, để trở lại cái bạn thái an tịnh, không bị cái vật ở ngoài chuyển nữa. Cái căn á thì cái cửa sổ để cho cái vật ở ngoài đi vào trong tâm. Ha, mà bây giờ cái căn của mình á, ha, mà bây giờ thay vì nhíp phục nó, thì nó lại bị những sắc thanh hương vị xúc pháp ở ngoài chuyển động đó, khiến nó chấp cho những cái đó là có thật hết, cho chắc cái đó rồi tham đắm rồi cầu mong. À, vì cho nó là có thật nên tham đắm và cầu mong, người tham đắm cầu mong á, à, thì bị cái vật ở ngoài nó chuyển, vật cái ngoài chuyển, mà vật ở ngoài thì nó không phải là mình không phải là vật ở ngoài, như cái bàn, cái ghế, cái nhà, vợ con đều là vật ở ngoài hết, thấy không? Mà mình cuối cùng mình bị những cái đó nó chuyển, mà cái đó không phải là mình. Quý vị nên nhớ hồi đó giờ quý vị sống tức là sống vì cái đó, lấy cái đó làm mình. Thì như người nào mà thất tình thì muốn lo tự tử, vì cái đó cho cái tình của một cái người ở ngoài á là mình. Thấy không? Mất cái đó là mình chết. Chẳng hạn có nhiều hồi xưa ở Việt Nam á, lúc mà cộng sản chiếm á, thì nhiều người giàu có bị mất tài sản đi tự tử. Ha, vì từ tài sản là cái gì ở ngoài mình, nhưng mà lúc đó là mình cho cái đó là mình. Ha, thành ra lúc đó là cái tướng ngã sở biến thành tướng ngã. Những cái gì mà thuộc về mình như tài sản, vợ con, thân tộc, gia quyến gì đó không yếu nhiều lắm. Thấy không? Cho đó là mình, đâm ra tự tử. Tự tử thì mất cái đó là mất mình rồi. Nên là tự tử thì cái đó, cái vật ở ngoài không phải là mình, mà do cái căn nó đắm chấp, nó say mê, nó chấp trước cho là mình, đó, chấp trước cho mình. Mà khi mà mất cái đó tức là mất mình, làm ra thấy mình không quan trọng nữa, mình sinh tồn là gì có cái đó, rồi giờ không có cái đó không có gì đáng mà sinh tồn nữa, bắt đầu họ chết. Đó, thì cái đó là nặng. Còn cái này nhẹ đó, là mình bị cái ngoài đó lôi, nó đắm trước, nó lôi chuyển mình, khiến cho mình cứ cầu mong, khiến cho mình cứ bám víu, khiến mình cứ lo toan, khiến mình cứ sợ sệt, thấy không? Sợ sệt không biết có thành tựu hay không, thấy không? Bám víu là cứ lo tổn sức để đạt cho được, thí dụ như vậy. Thành ra bị mấy cái đó nó kéo buộc mà cho cái đó ở ngoài là thật, thì mình bị cái đó nó ràng buộc mà không giải thoát được. Giải thoát tức là tách rời hết tất cả những cái ngã và cái ngã sở, đạt được cái vô ngã, rồi giờ mình thấy cái gì cũng là cái tướng ngã, thấy không? Thành ra không, cuối cùng không giải thoát được thì đánh được, không bị cắt căn cáo buộc là vậy. Người hành thiểu dục, cái người mà hành được hành thiểu dục này, lòng ắt thanh thản, ha, vì không bị cắt căn nó kéo, ha, vì không có tâm xỉm khúc, ha, nên thường lòng nó là yên tĩnh, không sự lo buồn. Lo buồn là do sự mong cầu mà sanh ra lo buồn, sanh ra sợ hãi, ha, cũng rồi sanh ra những cái tai hại nghiệp quả nữa. Trong kinh cũng nói như mà vì cái tham dục mình mà cũng như là giọt mật vậy đó, mà ở trên cái lưỡi dao mà đứa bé nó không biết thích ngọt, liếm vô cái ngọt mật nó mới đứt lưỡi vậy đó. Cái tham dục thường thường sanh ra nghiệp hết á, cái nghiệp đó là cái nghiệp đau khổ, là cái nghiệp đứt lưỡi. Lúc nào cũng đủ, cái người thiểu dục á thì lúc nào cái tâm họ thấy cũng đúng cũng đủ, thường thấy chẳng thiếu. Mà người đa dục á, có rất là nhiều, hay là họ có thể bạc trăm bạc tỷ, có 5-7 cái nhà, có đủ mọi cái họ kia, nhưng mà vì cái tâm họ luôn luôn mong cầu nên có bao nhiêu cũng thiếu, có bao nhiêu cũng thiếu. Thành ra cái người thiểu dục thì lúc nào cũng đủ, thường thấy chẳng thiếu. Nha, và cái câu kêu cuối mà Phật dạy đó là hãy có thiểu dục là có niết bàn. Thì phải nói là thiểu dục là nhân trong đó, nó là cái nhân, nó có cái quả nó ướm sẵn rồi, trong sẵn động, trong động rồi, là cái quả niết bàn nằm sẵn trong động. Nếu phát triển đúng mức thì nó sẽ cuối cùng nó sẽ thành ra cái quả niết bàn. Ha, thì đó là thiểu dục, cho nên nó nên thiểu dục nó thành ra cái pháp trọng yếu của những cái bậc xuất gia. À, thì cái câu rất là đơn giản như vậy thôi, mà trong này khi mà tổ cái trí huệ của tổ giảng ra thì mình đọc học trí huệ tổ cho mình biết, thấy không? Mà tổ không có giảng như mình đâu, mình giảng vậy là mình giảng theo cái người thế tục á, cái người phàm đầu óc bình thường, đầu óc không có cái gì gọi là đấu trong Phật pháp á, đối với Phật có thể một cái chữ trong Phật pháp á là tổ luận không biết bao nhiêu cái hay, thấy không? Thực sự á, nếu mà quý vị mà sau này mà mở được cái tâm ra, ngộ được cái Phật tánh, ngộ được tánh không á, một chữ trong kinh á quý vị có thể giảng được mấy triệu năm, không hết một cái chữ, một câu trong kinh á, à, quý vị có thể nhiếp vô thì mới thể giảng là nhiếp hết tất cả các pháp, nó cao siêu gì đó, chứ không phải là đơn giản như mình giảng như chứ giờ giảng vậy tôi không hết ý rồi, không còn giảng gì thêm á. Trong tổ chẳng hạn như trong này như một chữ thôi, chỗ có thể hay là một câu thôi, ha, chỗ có thể nói là giảng hoài, giảng cái gần như là tận cùng cái thế giới tận hết rồi, chẳng cũng thành Phật hết rồi, câu đó vẫn chưa hết. Cái câu tổ nó giảng khủng khiếp vậy đó. Thành nói gì mà phải hiểu. Thành ra nhiều khi mình coi câu kinh, mình coi mình cứ giảng theo ý mình đi, ha, tại vì ý mình rồi sau đó mình coi ý tổ để mình biết, để mình sắp tấn lên, thấy không? Sự trí tuệ mình hiểu sao nó kém như thế này. Cái tổ mình hiểu không bằng gốc nào của tổ đó vậy, để biết là mình người quá phàm, thấy không? À, mình phải mong cầu phải học lại, học làm sao mà đợi mình sau này đọc kinh mình hiểu ít nhất tệ nhất, thấy không? À, thì cũng là đỡ cũng gần bằng cái như tổ để giảng, cho nên không nên kia. À, còn nếu mà mình đọc đó mình giảng mà lại khác kinh điển nữa, nó còn nguy hiểm nữa. À, thôi vậy giảng đúng kinh điển đi anh chị đi, nhưng mà cuối cùng nó vẫn chưa thấy gì, đây là cái tổ đặt thêm mấy câu rất là bình thường gì thôi. À, thì cậu nói rằng đồng cái câu này á, thuộc cái văn của những câu này đó, thì có ý nói là năm loại tướng hay năm loại cái tướng của, chỉ cái tướng của cái chỗ thấy biết, chỗ thấy biết của Phật á, chỗ thấy biết. Thứ nhất là chỗ thấy biết cái chướng của cái tướng, ha, chướng của tướng, tri giác chướng tướng, chứ là thấy biết cái chướng tướng. Thì cái chướng tướng này á, ha, cái chướng tướng này là chướng tướng đối với cái pháp thành tựu hay bậc xuất thế gian của những bậc Bồ Tát và những bậc thánh, thấy không? Thành ra những bậc thánh đó, nó có cái chướng, thấy không? Cái chướng này nếu không vượt được thì không có thành được cái công đức xuất thế gian. Ha, thì cái chướng tướng này là phải biết rõ tri giác chướng tướng đầu tiên là gì. Cái gì muốn xuất thế gian pháp, muốn thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật, ha, thành các bậc thế, thành đã đầu tiên quý vị phải biết rằng quý vị có cái chướng mà quý vị phải trừ. Thì quý vị trừ được cái đó thì quý vị mới đạt được cái quả xuất thế gian. Đây là những cái pháp trọng yếu cho những người xuất thế, thấy không? Thì những người xuất thế có những cái chướng này nè. Cái chướng này mà quý vị xuất thế rồi mà quý vị không có làm được thì cái nghĩa là quý vị xuất thế mà tôi không có thành gì hết á. Ha, thành nó gọi là tri giác chướng tướng, biết thấy biết cái điều trước, ha, những cái tướng mà nó chướng, cái tướng tức là cái gì nó hiện ra, ha, thì cái đa dục hôm nay gọi là phiền não chướng. Nha, khi mà cái người mà xuất thế rồi, mà xuất thế gian rồi tức là thành tỳ kheo, thì người tu hành rồi mà có đa dục thì gọi là phiền não chướng. Ha, đa cầu, đa dục thì mà tán là đa cầu tức là đa dục, tức là cái lòng tham nhiều, lòng tham nhiều là cái phiền não chướng, đó là tham, trong cái tâm tham nó là đa tham, là đa dục. Đa cầu tức là cái tâm mong mỏi nhiều, đa cầu là cái tâm mong mỏi nhiều là nghiệp chướng. Mong mỏi nhiều thì đương nhiên tạo nghiệp, thấy không? Tức là mình tạo thành một cái nhân để mà nó sanh ra coi cái quả, hoặc cái quả đó là quả thành công hoặc thất bại vậy, không hiểu ha. Thì cái đa cầu này đó, cái cầu này nó giống như cái nguyện của mình đại thừa vậy đó, thấy không? À, cái nguyện thì nó phát thành cái tâm nó tương đối là nó giống hệt như cái cầu thôi, nhưng mà cái tâm, cái nguyện là cái nguyện hướng về tất cả những cái pháp tốt thì nó thành ra nguyện. Mà đa cầu này là cầu mong những cái pháp do cái bản ngã thành ra cầu, thành ra đa cầu nó tạo thành cái nghiệp ha. Mà thường thường là mình đa cầu là tạo tác nghiệp, chứ như mình cầu mong bất thủy thì mình do đa cầu, mình cầu hoài hoài, mình làm hoài thì hoặc là mình thành bác sĩ hoặc là mình không thành bác sĩ đó. Thành đó đa cầu nó là cái nghiệp chướng, nên cái chướng do cái nghiệp nó phát sanh ha. À, thì cái người mà đa dục đa cầu thì sanh ra khổ não, thấy không? Sanh ra nhiều khổ não, lo sợ, lo âu, thấy không? À, thì lo âu, cái lo âu thì cái đó là cái khổ não. Khổ não đây là quả báo của cái tướng đa dục, do đó khổ não đây nó gọi là báo chướng, À, thành đầu tiên là quý vị phải biết được các tướng về chướng ngại trong những cái pháp của người xuất thế để đạt thành đạo quả. Đạo quả thì cái đó là cái đa dục. Cái đa dục thì gọi là phiền não chướng của những người xuất thế muốn đạt thành đạo quả. Đa cầu là cái nghiệp chướng của những người xuất thế ha, muốn đạt thành đạo quả. Và cái khổ não cũng là cái báo chướng của những người xuất thế đã đạo quả. Ví dụ quý vị có khổ không? Quý vị có khổ, đây là cái báo chướng của những người xuất thế muốn đạt thành đạo quả. À, thì biết là cái này là cái quả, cái báo chướng đó là cái quả. Ai cũng có khổ hết trơn, thì bởi sanh con người nó là khổ. Nhưng mình biết được mình đang có những cái chướng ngại đó. Còn mình giải thoát rồi mình đâu có tu. Rồi. À, thì trong này nó nói là có năm loại cái chỗ mà phải thấy biết như vậy, năm loại tướng. Cái tướng thứ hai ha là phải biết được các tướng để đối trị các chướng đó, ha. Thì cái tướng mà để đối trị cái chướng đó là cái tướng như hiện ra, thì đó là cái tướng vô cầu vô dục. À, là bây giờ mình phải tập phải hạnh đối trị cái tướng đa dục ha, đa cầu ha, là phải có vô cầu vô dục thì được cái trị được cái này. Rồi thứ ba ha là thấy biết được những cái nhân quả của cái tướng mà nó khởi phát sanh ra, nhân của cái tướng phát sanh ra và cái quả tạo thành do cái tướng phát sanh ra, nên nó gọi là tri giác nhân quả tập khởi tướng ha. Đó, thì nói rằng là hiểu dục làm nhân ha, thì không có hoạn hoạn, không có hoạn nạn, tức là hoạn nạn là quả, tức là tập khởi. Bởi nếu mà cái nhân tập khởi tướng của nó ha, tập khởi cái tướng tập khởi của nó là thiểu dục ha, thì cái quả của nó là không hoạn nạn ha, ha, đồng thời là thiểu dục làm nhân ha, thì hay sinh mọi công đức lành là quả của nó, sanh tất cả mọi công đức ha, thành tựu vô lượng pháp thánh thiện là quả của nó ha. Sau khi quý vị mà học về các tướng đối trị rồi thì mới biết rằng là cái tập khởi tướng nhân quả của cái hạnh thiểu dục. À, thì tức là thiểu dục, tức là luôn luôn không có cái hoạn nạn. Quý vị muốn sống an lạc hạnh phúc thì thật sự không cần, chưa cần giải thoát gì hết, trong đời sống của A-la-hán chưa cần giải thoát gì hết đó. Chỉ có được cái thiểu dục rồi là cái hoạn nạn đã không phát sanh rồi, còn nhàn đã đỡ phát sanh rồi, thấy không? À, huống gì ngay cái thiểu dục nó sanh ra những cái công đức. Công đức đó nếu mà bên A-la-hán thì nó sanh công đức là thiền định, sanh công đức về giới, sanh công đức về trí tuệ. Bên công đức của đại thừa là sanh công đức là hướng về tất cả chúng sanh mà không hướng về mình, phát được đại bi tâm ha, do đó nó là cái chỗ thành tựu vô lượng pháp thánh thiện rồi ha. Cũng đoạn văn trên thì đoạn thứ tư ha, là thấy biết được cái tướng cuối cùng là không có tất cả các tướng ha, tức gọi là tri giác vô chư tướng tất cánh tướng ha, thấy biết là cái tướng chánh là cái tướng rốt ráo ha, tức là cái tướng đó là cái tướng không có chư tướng, không có các tướng ha, là nói rằng là nhờ có không có thiểu dục, nhờ có thiểu dục mà không có xiểm khúc, tức là vô được cái tướng xiểm khúc, tức là không có các chư tướng, không cái tướng cuối cái kia là cái chư cái xiểm khúc này nó ngăn cản đạo tâm ha, cái gì cái đạo tâm nó phải là trực tâm mới đi vào đạo được, do đó cái xiểm khúc này kia nên vô đó là nó không có cái tướng xiểm khúc ha. À, ông tổ nói rằng là không có tướng xiểm khúc thì không có hoặc chướng ha, không có cái tướng xiểm khúc là cái tâm dèm pha, tâm công dạo đó, thì không có cái chướng về vô minh ha, ha, tức là mà vì mình vô minh mình mới có mới sanh ra được cái tâm xiểm khúc để được lòng người ta ha. Ha, còn thứ hai là không cầu mua lòng người ha, không cầu mua lòng người đó thì không có nghiệp chướng ha, nó là vô chư tướng, tức là không vô chư tướng, tức là không có hoặc chướng, không có nghiệp chướng. Nếu giờ mình mua được lòng người thì tạo một cái nhân, thì cái nhân nghiệp tạo có một cái nghiệp thì sau này mình sẽ được một cái quả, không bị các căn kéo buộc. Trên như ông nhân tôi nói là làm vô thiểu dục thì tất không có xiểm khúc, để được lòng người lại không bị các căn kéo buộc, thì không có các căn kéo buộc á, thì tức là không có khổ chướng, vì cái căn nó kéo lôi mình chấp các pháp ở ngoài, cho pháp ở ngoài là cái ngã, cho cái pháp ở ngoài là cái mong cầu, cái đắm mê, thì sanh ra các khổ. Do đó trong này là không có các khổ chướng, do đó tri giác được cái tướng cuối cùng là không có cái tướng không có cái các tướng sợm đó, không có các tướng đó. À, đó là những cái tướng là không xiểm khúc, không cầu mua lòng người, không bị các căn tréo buộc, để tránh được các chướng. Các chướng mà đó là hoặc chướng, nghiệp chướng và khổ chướng. À, thứ năm, đoạn văn trên đó, thứ năm là thấy biết được các tướng thành tựu về quả vị. Nó bây giờ mình hành cái hạnh đó thì mình phải biết rằng là nó có những cái tướng mà khiến cho cái những cái quả xuất thế của những bậc thánh sẽ được thành tựu. Tức là đầu tiên là nếu mình thành được cái hạnh thiểu dục, vô cầu vô dục, thì là thứ nhất là tâm rất thanh thản. Tâm rất thanh thản tức đó gọi là thanh tịnh pháp thân của chư Phật. Thành ra nó gọi là thành tựu ra cái pháp thân. Pháp thân thì nó cái tâm nó rất là thanh tịnh. Tôi nghĩ hôm nay nè, người ta nói hạnh thiểu dục, ắt lòng thanh thản, tức là tâm thanh tịnh, tức là nếu mà tâm mình luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh, không có một cái pháp nó khởi lên, ý nó không có khởi lên, thì nó tương ứng với cái thanh tịnh pháp thân của chư Phật. Không sự lo buồn, không sự lo buồn, trong kinh nó nói là lòng thanh thản, không cái tâm không có một chút sự lo buồn nào, không sự lo buồn nào, tức là thành tựu về cái bát nhã. Nếu là bát nhã đó là tâm không, tâm không tức là không có chứa cái pháp lo buồn, lúc nào cũng đủ, thường thấy chẳng thiếu, cái tâm lúc nào cũng là đầy đủ, lúc nào thường thấy chẳng thiếu, tức là thành tựu được quả giải thoát. Thành ra hồi xưa mà tổ Quan Năng lúc đắc đạo có nói là thường sau khi giải thoát ta thấy đắc đạo rồi, thường thấy rằng nào ngờ các pháp thường tự thanh tịnh, nào ngờ các pháp thường tự đầy đủ, nào thường các pháp vốn tự giải thoát gì đó, tổ có nói ra y chang như Phật nói thôi, mà tổ là không có học kinh thấy không? Lúc là tổ mới tuyên thuyết ra, thấy mà ngộ tánh rồi mới nói ra mấy câu. Nào ngờ các pháp vốn có tất cả các pháp, thì nó nói là lúc nào cũng thấy đủ là vậy. Thực sự cái tâm mình nó có đủ tất cả các pháp rồi, nhưng mà cái tâm mình do cái mong cầu nó thấy theo cái tà kiến, thấy không? Mà cho nó không đủ mình mới mong cầu. Thành ra cái người mà hành tiểu thuật á thì đương nhiên mà khi mà họ hành riết nó thành ra một cái tập khí rồi đó, thì họ đâu có mong cầu nữa, họ lúc nào cũng thấy đủ, thì tưởng như họ sống khế hợp với cái tánh giải thoát của cái tâm. Còn bản chất cái tâm mình nó là đủ rồi, nhưng mà mình sống trong cái vô minh mình mới thấy nó thiếu, mình mới mong cầu. Đa cầu nó đa dục, thành ra thấy ngược cái tâm đi. Thậm nhiên tổ lục tổ Hoài Năng nói bằng nào ngờ trong tâm vốn tự đầy đủ. Thành ra lúc nào cũng đủ, thường thấy chẳng thiếu, tức là được cái giải thoát của, được thấy được cái tướng của tâm, sự giải thoát của cái tâm. Giống như là bên tu giác ngộ của lục tổ thôi. Thành ra trong này nói rằng là đầy đủ ba đức này, tức là đức này là đức gì? Đức pháp thân, đức bát nhã và đức giải thoát, mà cũng nhờ cái anh thiểu dục thôi, thấy không? Thành ra hễ nên trong thiểu dục mà nó sanh được cái ba đức đó, đức pháp thân, đức bát nhã, đức giải thoát đó, thì thiểu dục hay là có thiểu dục tức là có cái niết bàn. Niết bàn tức là viên mãn được ba đức đó, đó gọi là thiểu dục. Thì ra tổ thì tổ rất là giảng rất là kỹ, thấy không? Thành ra mình đọc á, đọc văn tổ mình biết là cái trí huệ mình học không biết đời nào mới được thành tổ. Mình giảng thì mình chỉ có mình giảng theo phàm, nói giảng theo phàm, mà giảng theo tổ là cái gì phải hiểu, thấy không? Rồi bây giờ thứ hai, cũng như bắt đầu cái gì học ra cái pháp xuất thế của các bậc thánh, cái bậc tỳ kheo, bậc giải thoát để mà đạt được bậc thánh. Thứ hai, cái pháp này, những cái pháp mà quý vị học từ đây mà trở xuống đây là những pháp dành cho những người xuất gia. Những người tại gia thì phải hiểu khác đi một chút, chứ không nên hiểu đúng theo cái quan niệm chích cứng của người xuất gia, thì nó sẽ không, nó gọi là cái nghiệp mình nó không có đúng. Và cái nghiệp mình, nghiệp người tại gia, mình làm theo họ xuất gia đó, thì nghiệp mình không có hòa đồng được trong cái lối sống. Thành ra không có thể mà cùng thế gian của người phàm sống được, thành ra phải cẩn thận. Rồi, đây là những cái pháp xuất thế thứ hai mà người xuất thế gian muốn thành tựu quả thánh phải là tu tập, ha, tức là phải tu tập về công đức tri túc. Hồi xưa bây giờ học đó, công đức là vô cầu vô dục hay là công đức thiểu dục, ha, thì bây giờ bây giờ học cái công đức tri túc. Tri túc tức là công đức biết đủ, ha, thiểu dục tức là hạnh, mà tri túc tức là thuộc về về cái trí, cái huệ, cái hạnh thì có sự làm, mà làm thì có cái tướng, cái tướng đó cái tướng hướng ra ngoài. Nên tri túc hiểu dục là cái hạnh hướng ra ngoài, mà tri túc là cái hạnh nhiếp ở trong tâm. Đối xử ở ngoài thì có gì phải thiểu dục, bị làm nói năng cái gì thiểu dục hết, hành hạnh ở ngoài là thiểu dục ha. Nhưng mà ở trong tâm của mình là luôn luôn phải biết đủ tất cả các pháp để biết cái đủ ha. Thành ra mới biết cái gì, biết đủ cái gì, nào là chẳng hạn như biết là nào là trong tâm mình có sự đầy đủ, vốn tự đầy đủ, là phải hiểu đó là đúng là cái gì, thấy được được cái bản tâm mình nó viên mãn. Còn cái gì là luôn luôn thấy cái tâm gì thiếu ha, thiếu sót mà không cầu ngoài á, tức là bởi vì thấy theo cái vọng tâm, theo cái tướng chấp trước, cái chuyện nó không có trúng như cái tâm công đức của một cái chân tâm. Phật dạy à, đây là dạy về cái công đức ở trong tâm, cái công đức đối với pháp, tức là lấy nặng lấy căn làm cơ sở. Còn nãy nói là lấy ngũ căn làm cái cơ sở hướng ra ngoài, dục hướng ra ngoài. Còn ở đây là nói công đức tri túc, tức là nói về cái pháp, tức là nói về cái ý căn, hoặc là nếu lại thừa thì nó bao gồm cái ai là gia thức, mạt na thức và ý thức, ba cái thức một lượt. Này các tỳ kheo, nếu muốn thoát các khổ não à, thì đối với Phật á, thế gian này là khổ rồi. Cái cộng thiên lý là Phật, cái thế gian này không có cái gì mà nó ngồi sung sướng hết trơn á. À, như bây giờ quý vị à, được cái nhà thấy sướng quá thì Phật nói là ngay cái nhà đó là khổ, được cái nhà đó là khổ. À, rồi thế gian thì bảo đảm bây giờ chẳng hạn như bây giờ trúng xuống đất à, là sướng quá, rồi Phật thấy là trúng xuống đất là khổ. Luôn luôn là vậy. Thành ra đối với cái Phật thấy khổ, bây giờ quý vị thấy khổ chưa? Nếu quý vị không thấy khổ, chịu khó, chịu quán lại, tại sao có cái lục đất mà nó khổ? Tại sao có cái nhà mà khổ? À, giờ quán lại coi, quán cho nó ra không? Chừng nào quán ra được rồi đó, thì mới là cái người đó mới đúng theo con đường người xuất thế. Còn không đúng, tôi không chấp nhận, là cái chuyện đó là mình phải ráng, sao mình tìm. Đối với Phật, chân lý thế gian, cái gì nó cũng khổ hết trơn. Không có cái gì mà đối với Phật nó là sướng hết á. À, nếu mà có thế gian nó có cái gì nó gọi là sướng thì Phật sẽ dạy một cái pháp làm sao giữ cái đó hoài để cho mình sướng. À, chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn như thế gian nói rằng là à, chẳng hạn như có con là sướng thì Phật dạy cái pháp làm sao bị sanh con hoài. À, nhưng mà Phật nói bây giờ có con không có con cũng khổ, mà có con cũng khổ. À, thành ra quý vị phải hiểu, thấy không? Thành ra Phật á, Phật không có nói chung là bây giờ bản chất thế gian mới là khổ rồi. Thành ra muốn thoát các khổ não, à, muốn thoát khổ não thì phải quán tri túc. Hạnh đâu ai thì là thiểu dục à, nhưng mà trí mà nó quán xét ở trong là luôn luôn phải quán, tức là quán tưởng, tức là phải suy xét là làm sao cái gì là nghĩ nhớ suy ngẫm là cái gì, cái pháp tri túc à. Thành ra cái đầu tiên á, đầu tiên cái gì muốn đạt cái bàn thì lấy cái căn đạt cái bàn, tức là cái gì làm cái hạnh, cái hạnh để từ từ nó ngã nó mất thì nó nhờ lấy hạnh thiểu dục, thấy không? Còn nó muốn mà thoát các khổ, cái tâm của mình nó chính cái tâm mình nó tạo khổ, cái tâm mình tạo tác các pháp, khổ cũng do tâm mà sướng cũng do tâm à, cái tâm mình nó vọng tưởng ra thì bây giờ nó mong cầu ra thì đủ thứ đau khổ, khổ não, sự lo sợ, sự phiền muộn à, à, còn cái tâm của mình nó bây giờ nó đình lại, nó không có mong nữa à, nó thấy là cái gì tạm đủ rồi thì tự nhiên nó an lạc, nó không có lo nghĩ nhiều à, thì cái pháp tri túc này là cái pháp là cái trị tâm. Pháp tri túc chính là chỗ an ổn giàu vui à, bây giờ người nào không muốn an, không muốn giàu, không muốn vui vẻ à, Phật dạy coi cách là giàu quán cái pháp tri túc này, nó là cái chỗ mà khiến cho quý vị được cái đó. Ngoài cái này ra không có cái gì mà khiến cho quý vị được an ổn giàu vui hết đó. Quý vị một làm vua một quốc độ cũng không có an ổn giàu vui, nhẫn quý vị sanh chư thiên nó cũng không có an ổn giàu vui nữa. Chỉ có một cái là khi quý vị tri túc rồi thì là cái chỗ nó an ổn giàu vui, vì cái chỗ này là cái tâm. Người ta được an ổn, người ta thấy giàu, thấy vui đều là cái tâm. Tâm nó thấy chứ không phải là bản chất là vì có 1 triệu là giàu không? Thấy không? Có 1 triệu mà thấy không đủ à, thì đương nhiên cũng không gọi là giàu. Vẫn thấy nghèo hơn đối với người có 1 triệu mốt. Thấy không? Mà bây giờ cái anh á chỉ có 10 đồng thôi. Thấy không? Mà anh cảm thấy là ừ, được rồi, đủ đầy đủ rồi, không có gì nữa, không cầu nữa. Thì ai đó có 11 đồng, ông cũng cười cười, ông không có gì, nhưng mà ông thấy 10 đồng là giàu rồi. Giàu hay không giàu là do tâm nó đánh giá chứ không phải là do cái sự so sánh bằng cái số lượng ở ngoài. Cái tâm thì cái tướng nó vô lượng, cái tướng nó không có cái gì so sánh được hết trơn á. Còn ở ngoài là cái tướng hữu lượng, như hàng như tiền bạc là cái tướng hữu lượng, thành ra có cái số là 1 triệu lớn hơn 1 ngàn. Cái tâm là cái tướng nó vô lượng, thành ra nó nói là bây giờ cái này 10 đồng là vô lượng, là thành nó vô lượng. À, thành ra quý vị phải hiểu, phải hiểu cái đó. À, chứ nếu không hiểu được á, cái pháp á, tri túc á, là cái pháp do tâm quán thành, thì quý vị không hiểu được tại sao nó là cái chỗ an ổn giàu vui. Thấy không? Cái pháp mà bây giờ chẳng hạn như cái người đang ngồi trên đinh, thấy không? À, nhưng mà cái tâm họ vui thì họ vẫn vui à. Thấy không? Mà cái ngồi mà người mà ngồi trong đinh mà không người ngồi trong cái cung vàng điện ngọc, hay mà cái lòng nó bất an như ngồi trên lửa vậy đó, nó không có bây giờ nó gọi là vui được hết á. Thấy không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái người đó là ăn mày, thấy không, ăn mày đi ăn xin hay là xong giờ ngủ khò, tâm họ vui vẻ không có gì hết trơn, ngày đó có ăn được không ăn được đó họ ngủ vẫn ngon lành. Mà ông vua đó nghĩa là ngồi nghĩa là giàu tiền bạc không biết bao nhiêu, là nói ra cái tâm người kia, thấy không, mà ngủ không có yên, vì ngủ là cứ lo sợ không biết là bây giờ mỗi quốc gia nó có yên hay không, rồi có người nào muốn làm phản mình hay không này kia đâu, là cái tâm không có vui được. Thành ra thực sự không phải là cái môi trường mà nó tạo thành mình cái vui, hay không phải địa vị mà nó tạo mình cái vui, mà cái vui là do cái tâm nó phát sinh ra. Thành ra nếu mà ông vua ổng có được cái thành tri túc thì ổng sẽ rất là vui, mặc dầu là cũng giống hệt như ông vua khác, cũng quốc sự đa đoan, cũng là nội thần làm loạn, cũng người tranh giành, nhưng mà tâm ổng vui lắm, không có buồn. À, mà chẳng hạn như mà cái tâm ổng á mà cứ bấn loạn về cái đó, mà cứ không biết tri túc á, mà cứ bấn loạn cái lo nghĩ là tôi không muốn thôi bây giờ cái quốc gia như vậy mà chơi giờ tôi không muốn người nào nổi loạn nữa, tôi không muốn cái gì nữa, tôi như là khác, thì tâm họ luôn luôn không vui. Thành ra chính tâm mình làm cho mình là cái chỗ an ổn giàu vui, mà cái tâm mình khi tri túc thì mới làm cho mình an ổn giàu vui thật sự. Và cái tâm mình mà nó không tri túc, hay không tri túc tức là gì? Tri túc là biết đủ, đó là không biết đủ nha. Bây giờ trong nước tôi có 5 tên nhan thần, thấy không đó, rồi 10 tên trung thần ha, rồi tài bạc trong kho là có bao nhiêu ở đó ha, đó là cái ví dụ gì. Bây giờ mình không tri túc, mình nói bây giờ hàng năm tên nhan thần là cái này nhiều quá, bây giờ phải muốn chỉ 3 tên 2 tên thôi, mà trung thần nó nhiều ít quá, thấy không, giờ phải cho lên, thì cái tâm gì nó bảo đảm gì ngủ miên. À, còn giờ tri túc là biết đủ thôi, nghiệp gì đành gì thì giàu cái môi trường nào nó cũng yên vui được. À, thành ra ăn mày ăn xin, nên những người mà xuất gia tỳ kheo là những người đi ăn xin, nó gọi là khất sĩ, mà vẫn là cái chỗ an ổn giàu vui, lúc nào tâm cũng an ổn ha, lúc nào cũng thấy mình là giàu hơn những người khác ha, lúc nào cũng thấy người nó an lạc vui vẻ. À, là nhờ cái pháp tập luyện, chứ bản chất không phải là giàu vui và an ổn theo quan niệm thế gian, lấy một cái định mức nào đó mà so sánh. Vì cái định mức mà so sánh á, thì không bao giờ nó có một định mức nào gọi là giàu thật sự, không có một định mức nào gọi là vui thật sự, hay là không có mức định mức nào gọi là an ổn thật sự hết á. Chỉ có cái tâm mình nó cho đó là an ổn thì nó thành an ổn thôi. À, người tri túc, người mà bây giờ quán được tri túc rồi, cái tâm họ nhập được cái pháp tri túc rồi, thì gọi là người tri túc. Tri tức là biết, biết là do tâm biết, tâm do tư lương mà biết, tâm do quán tưởng mà biết ha, tức là tâm do sự liễu giải mà biết. Tri này là do sự liễu giải mà biết, tức là biết đủ ha. Ha, thì cái tâm mình biết đủ, biết đủ này không có nói là trong các pháp thế gian không có pháp nào gọi là đủ nha. Cái biết đủ này là do sự quán tưởng mà thành tựu, dầu nằm trên đất vẫn thấy an lạc. À, giờ nghèo lắm, dầu nằm trên đất mà vẫn thấy an lạc, đó là chỗ an ổn giàu vui đó. Người không tri túc, bây giờ so sánh nè, người không tri túc tức là cái tâm người đó không giờ biết đủ hết trơn á. Bây giờ chẳng hạn như nằm trên cái giường mà gọi là cái giường bằng lụa là, rồi chung quanh nó là châu ngọc mã não kim cương lưu ly gì tùm lum hết trơn á, thì dẫu ở thiên đường vẫn không được tọa ý. À, giờ cảm thấy mình vẫn thiếu, mình muốn cái này muốn cái kia, nó chưa đủ đâu, phải cần thêm cái này nữa, thêm cái kia nữa, thì không có tội ý. Mà chính tâm không tội ý đó thì nó cảm thấy là mình nghèo hay mình không vui hay mình không an, thấy không, tâm nó không yên, lo lắng lăng xăng để làm sao cho được. À, thì người không tri túc là vậy. Thành ra quý vị muốn tập được cái thoát cái khổ mà là có cái chỗ để mình an ổn vào vui, không bằng cách nào luôn luôn quay lại sự tri túc để mà quan sát liễu giải, hiểu được sự tri túc. Người không tri túc, người không tri túc đây tức là người mà không có cái quán tri túc, không hiểu được tri túc á, thì tuy giàu thì như nghèo, như nghèo. À, giàu có bạc vạn bạc tỷ thì cũng là nghèo thôi, thấy không? À, nghèo thôi là vì do mình đâu có thấy đủ đâu, không thấy đủ là luôn luôn thấy mình thấy thiếu, không thấy thiếu thì đương nhiên làm sao mà mình gọi là giàu. Còn tri túc À, còn người mà luôn luôn cái tâm thấy biết đủ á, thì tuy nghèo mà giàu thì họ đã đủ rồi, đâu cần phải thiếu gì nữa. Họ không thiếu, anh đi túc là không thiếu, tức là không cảm thấy là mình thua ai hết á, nên là giàu. Người không tri túc thường bị nghiệp ngũ dục trói buộc. Cái người mà không tri túc này, không tri túc này là do quán xét, tức là do liễu giải cái pháp của Phật dạy, rồi thường quán xét để tập cho cái pháp nó bản chất nó là gì, nó là đủ rồi, thấy không đó. À, thì gọi là, còn người không tri túc là người không có thấy được cái đó, thì thường bị ngũ dục tối lan tối buộc. À, tức là người không tri túc này á, thì mới bị năm anh sắc thanh hương vị xúc pháp nó lo kéo được. Còn anh tri túc rồi, anh sắc tới bình thường, tôi đủ sắc rồi, không cần nữa. Âm thanh tới, ví dụ bây giờ tôi anh tôi đủ rồi, nhạc trời có trời làm âm nhạc rồi, có gió thổi làm nhạc rồi, tôi cũng cần nhạc nào khác nữa. Lúc đó họ biết nghe được tiếng nói của âm thanh, ngay lúc không có âm thanh họ nghe được cái tiếng không âm thanh, họ nghe được cái tiếng vô thanh của vũ trụ, một cái tâm họ an lạc, họ không mong cầu một cái âm thanh nào khác hết á. Hay là ngay lúc họ nghe tiếng âm thanh đi nữa thì cái tâm của họ cũng không có đắm chấp, không có mong cầu, hay không. Thành ra cái người mà biết đủ rồi đó thì không bị sắc thanh hương vị xúc pháp làm ở chỗ trói buộc, khiến họ phải đắm chấp, họ triều níu, họ phải làm những mong cầu, hay hoặc là không bị tài sắc danh thực thùy trói buộc, khiến cho họ lúc nào cũng phải chạy theo. Thành ra mà cái ngũ dục mà trói buộc khiến cái gì không giải thoát được. Thường thường cái gì không giải thoát được là anh ngũ dục này chứ không ai thưa. Thành ra giải thoát thực sự của đạo Phật là giải thoát khỏi ngũ dục, thấy không. Cái gì chắc lại trong cái ngũ dục thì nó tới nó lui hoài. Mà giờ chỉ có một cái cái gì quán được tri túc, bởi vì thành một người tri túc thì anh ngũ dục này ảnh không còn cách nào lôi kéo cái gì được hết trơn. Mà không có cách nào mà lôi kéo cái gì được hết á thì thiền định cái gì tập rất là dễ, thấy không. Tại vì ngũ dục nó phát sanh, thiền định nó không được. Mà giới cái gì giữ cũng không được nữa. Ngũ dục nó phát sanh rồi đó, là cái giới cái gì cũng không giữ được đó. Giới cái gì giữ, tức là Phật đặt giới giữ là tại vì cái gì chưa có cái lực, chưa có định để mà để cho mấy anh ngũ dục này tránh được anh ngũ dục. Thành ra Phật đặt cái giới để cho mình làm, mình đụng vô ngũ dục á thì mình biết là mình phạm giới của Phật, mình sợ mình không làm, để ngăn ngừa, thấy không. Thành ra lúc cái giới đó cũng là để trị ngũ dục, cái định cũng là trị ngũ dục, cái chánh huệ cũng là cắt đứt ngũ dục. Thành ra tam vô hậu học Phật của Đức Phật là những cái môn học để cắt đứt ngũ dục. Mà cắt đứt ngũ dục rồi thì thằng ngã nó hoạt động là hoạt động trên ngũ dục, không có ngũ dục nữa. Cắt đứt rồi thì thằng ngã nó không có chỗ hoạt động nữa, tự nhiên ngã nó tức là vô ngã. Mà cái này á, người không tri túc á thì mấy thằng ngũ dục nó không trói buộc được, nó không có trói buộc được, có nghĩa là họ không bị ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng bởi ngũ dục nhiều, tức là ngũ dục vẫn có nhưng mà không bị ảnh hưởng được, thấy không. Thành ra họ dễ tu, thấy không. Đó. Rồi tu rồi mới có huệ rồi mới cắt đứt luôn, làm chỗ cho người tri túc xót thương. Cái người mà không tri túc á bị mấy anh ngũ dục này anh bắt làm cái này, anh bắt làm cái kia, cái không tri túc này nó phiền hà lắm. Kiểu như chồng có vợ thì giờ có vợ bé, còn vợ có chồng thì ngoại tình, nó cũng là hình thức của vấn đề không tri túc về cái vấn đề tình cảm giữa vợ chồng. Nhà cửa cũng vậy, có cái nhà thì có chê cái nhà này, muốn cái nhà khác. Tiền bạc cũng vậy, có 100 thì muốn 101, thấy không. Danh lợi cũng vậy, anh chịu như làm quan chứ lên đây chưa lên lên chẳng hạn như là được leader thì muốn làm supervisor, muốn là lên được supervisor rồi thì muốn làm chủ, thí dụ như vậy. Ăn uống cũng vậy, thấy không. Ăn cái món này thì chê, đâu là món khác, rồi bắt đầu là ăn giờ tìm cái sơn hào hải vị tùm lum hết á, thì do là cái này mình không tri túc. Thành ra khi mà họ bị gì, họ khổ sở lắm, họ phiền não lắm, họ lo sợ đủ chuyện, tâm họ lăng xăng lít xích đó, thì làm cho họ là cái đối tượng khiến cho người tri túc phát tâm xót thương, mà phát tâm bắt đầu để lộ cho họ. Thì mình có được tri túc rồi, mình không có tri túc là tự nhiên mình có cái an vui, thì mình nhìn cái người chung quanh á, mình thấy họ không tri túc, thấy họ khổ lắm. Khi quý vị mà có tri túc rồi đó, quý vị thấy người chung quanh sao họ sống kỳ cục khổ não dễ sợ lắm. Hồi xưa tôi sống trong rừng cũng vậy, sống thì nó rất là an vui, mà mấy bạn bè mấy bà con họ hàng thân rừng thì người nào cũng nói mình sao mà sống. Hồi xưa thì tôi cũng đi làm ngoại quốc thì cũng director văn phòng này kia rồi đó, thành ra nói trời ơi sống sao mà hồi xưa sống đời sống rất là thanh thản nhẹ nhàng, mà giờ thấy mình có khổ á, nhưng mà mình nhìn mình mắc cười, nó cười, nó thấy rằng là cái đó mình đã trải qua trơn rồi, mình thấy họ đang khổ còn hơn mình nữa mà họ không thấy, thấy không? Thành ra cái người mà sống quen trong cái đời sống nó bình thản bình dị rồi đó, thì họ cảm thấy họ bắt đầu dễ thương xót cho những cái người lâm vào cái tình trạng không giống như mình. Và thí dụ mà thương xót cái đầu gì đó, thì bộ tâm nó phát sanh, bộ tâm nó phát sanh đó, thì bắt đầu có những cái phát nguyện để giúp cho người ta. Thành ra cái hạnh thứ hai đó, mà những người mà không phải là cái pháp mà cái người thường ở ngoài tập, mà đây là cái pháp dành cho những người mà xuất thế họ muốn tu tập để viên mãn những công đức để thành tựu các những thánh quả, thì đây là cái thứ hai là phải tu tập cái công đức tri túc. Tri túc tức là trung tập trong tâm, thiểu dục và trung tâm nhiều ngoại hạnh, thì mình bắt buộc mà xuất thế gian phải tập, mà tập được cái này thì mới tránh được tất cả những cám dỗ của thế gian, thấy không? Tại cám dỗ thế gian là do mắt tai mũi lưỡi là ngũ ý nó chắc vào ngũ dục mà nó sanh ra, và gần như là do không tu luyện cái này mà mình bị hư ngay cả giới, hư ngay cả định, tập định cũng hư ngay cả huệ, huệ cũng thành hư, tà huệ hết. Nếu mà do năng lực tu tập, cũng có tu tập những cái kỹ thuật về thiền định, về trí tuệ, thì nó thành ra tất cả những tà hết, nó tà pháp hết. Thành ra quý vị cẩn thận. Mà lúc đó là tại vì nguyên nhân tại sao là cuối cùng mình đi vào cái tình trạng là bị ngũ dục phối buộc, do cái không có cái công đức tri túc này. Thì tổ luận rằng công đức vô cầu của cái phần trước á, ha, là xa lìa các việc ngoài mình. Ngoài mình tức là nói về cái gì không phải là ở phía trong mình, mà đó có việc sở thuộc về mình, nó là thuộc về ngã sở. Ngã sở tức là cái hạnh nào dính ở ngoài, thì thường thường tri thiểu dục tức là tánh không có dính líu đến những cái dục nào không có thuộc về ngoài mình, do mắt tai mũi lưỡi thân phát sinh ra, do ngũ căn. Nay công đức tri túc là xa lìa ngay các thứ trong mình. Trong mình là cái tâm của mình á, nó luôn luôn nó mong cầu. Cái tâm mình á là do không có tri túc, thành tri túc là pháp quán tâm. Trong thiểu dục là pháp quán về hạnh, thời pháp là pháp về hành, thì chúng hành nhớ kỹ. Xa lìa các thứ trong mình tức là nói về cái ngã, nghe không? Văn nói tức là câu trên á, câu Phật dạy trên á, muốn thoát khổ não phải đối trị nhân quả của khổ. Bây giờ muốn quý vị muốn thoát khỏi khổ não thì làm sao phải biết là khổ não có nguyên nhân gì, thì phải đối trị ngay nó. Thì bây giờ an ổn giàu vui là nói nhân quả thanh tịnh. Cái sự an ổn giàu vui này là nói là cái nhân nó khiến sanh ra được cái sự đó được thanh tịnh. Tiếp đó so nằm đất với thiên đàng. Sau đó sau khi bà nói rằng là cái nhân quả là quán tri túc á, là nhân khiến cho sanh ra các quả an ổn giàu vui. Rồi sau đó mới dùng các vụ để so sánh, chẳng hạn như nằm đất mà vẫn an lạc vì do cái vấn đề tri túc, ở thiên đường mà không tội ý là do cái người không tri túc. Đó, đây là lấy cái không gian, lấy không gian mà so sánh, tức là dựa theo hai xứ mà chỉ bài chỗ sai biệt. Một chỗ nằm đất thì ai cũng thấy là khổ hết trơn, ví dụ thiên đường là thấy cũng ở chỗ thiệt là sướng hết trơn. Đây là hai chỗ, lấy hai chỗ này mà so sánh thì cái anh tri túc á, anh nằm đất nhưng mà anh đất là an ổn giàu vui, rất là sung sướng. Còn anh thiên đường á, anh ở thiên đường mà không tri túc á, thì con người nó vẫn không an ổn giàu vui. Nà, thì cũng là sai biệt nhau, là sai biệt ở chỗ tri túc và không tri túc mà thôi, chứ không phải là sai biệt ở chỗ nằm đất với thiên đường. Nà, thành ở nằm đất mà tri túc thì giống như thiên đường. Mà thiên đường tức là sự sung sướng an lạc á, tại vì quan niệm thế gian là cho thiên đường là an lạc sung sướng. Còn Phật á thì không có thấy cái chỗ nào là an lạc sung sướng hết trơn á, mà Phật thấy có tri túc mới là an lạc sung sướng thôi. Thành ra khi mà nếu mà cái nghĩa thế gian là thiên đường là an lạc sung sướng đó, thì nằm đất mà tri túc thì tức là thiên đường theo nghĩa thế gian, thấy không? Còn bây giờ chẳng hạn ở thiên đường mà không an lạc đó thì theo nghĩa thế gian tức là khổ sở đó, thì nó tương đương như là tức là thiên đường mà không đi túc tức là nằm đất là khổ sở, tại vì theo quan niệm thế gian là nằm đất là khổ sở. Còn như đây thì Phật nói là lấy tâm làm cơ sở để phán định, thành ra nằm đất thiên đường không thể phán định được an lạc sung sướng, mà cái vấn đề là đi túc hay không đi túc. Đây là hai cái xứ mà theo quan niệm của thế gian sai biệt mà chỉ bài cái sự an lạc hạnh phúc. Kế đó là bắt đầu là so giàu với nghèo. Thì trong này tội trong kinh nói là người không tri túc tri giàu với nghèo, người tri túc tri nghèo mà giàu. Là đem ra sự khai biệt giữa hai sự, tức là hai sự này là hai sự tướng, sự giàu sự nghèo, mà để nói được cái hạnh tri túc. Còn từ cái câu người không tri túc thường bị nghĩa dục trói buộc, ta là nói cái câu là tự lợi và tha lợi tha, thành ra thường bị ngũ dục kéo lôi, tức là không lợi cho mình. Mình bị cái đôi mình làm tất cả những cái nghiệp quả, như trong cái kia nói là tạo thành quặc chướng, tạo thành nghiệp chướng, tạo thành báo chướng, do đó không lợi cho mình, tự lợi. Và một thứ nữa, tức là do tri túc thì không bị ngũ dục kéo buộc được, nên sanh ra tự lợi. Hay không ngũ dục không kéo buộc được, nên bắt đầu là giới giữ được, định giữ được, huệ giữ được, giải thoát thành tựu, giải thoát được kiến thành tựu. Hay lại hay thương xót kẻ không tri túc, cái người mà không bị ngũ dục cái buộc được thì thấy người bị dục cái buộc được á thì cảm thấy thương xót cho họ. Hay mà người bị ngũ dục mà kéo buộc á là do những người đó là không tri túc, nên thương xót cho họ, mà khi sanh hướng cho họ tức là sanh phát được bồ đề tâm, nên lợi người lợi tha, mà thấy cho họ đau khổ, thấy cho họ bị ngũ dục cái buộc, thấy cho họ đau khổ á, thì bắt đầu là mới phát được cái tâm muốn làm lợi cho người ta để người ta được như mình. Thì do từ cái câu là thường bị ngũ dục trói buộc làm chỗ cho người tri túc thoát thương, đó là ý nghĩa như vậy, đó là lời tổ dạy. Bây giờ qua học qua cái hạnh thứ ba là hạnh á, là hạnh những cái pháp cộng yếu phát sanh ra những cái công đức khiến thành tựu cái xuất thế gian pháp. Thì những cái này á giảng như không biết học gì học không, mà gì phải tập á, cái lợi ích đó mình học để mình học, tại là đây là Phật dạy cho mình nên tập mấy cái này. Mình học mình không hành thì học vô ích, cũng như bây giờ cái gì học nấu cơm mà không hành nấu cơm, học cái gì không có ích lợi được ai hết.